释迦牟尼佛，我跟着这个佛的老祖。
hôm nay chúng ta có duyên là để chưa liên hữu đồng tu cùng các em tới nơi đây, chúng ta nếu học để tự quy. Để tự quy không phải là kinh sách của Phật, nhưng mà nói thật chúng ta chưa được tiếp xúc. Đây là sách pháp của Thánh Hiền dạy cho chúng ta, cái căn bản giáo dục. Để mà từ cái căn bản đó chúng ta có thể tiến lên Hiền Thánh, lên Bồ Tát, lên Phật. Vấn đề này về tư quy ở đây quý vị, không những là cho các em mà cho chính chúng ta, không phải cho chính Phật tử mà cho chính các thầy nữa. Nó là hòa thượng đó, ở trong đó chỉ thị cho các thầy phải học đệ tử quy, chứ không phải chỉ riêng của đệ là hàng á Phật tử. Không những ở đó chỉ nên riêng các em mà chúng ta luôn à. Chúng ta phải làm sao cái gì à? Tại vì cái rễ tất cả căn bản Phật nói trong tất cả kinh điển, từ kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Án Thập, Phật thuyết thập hiện nghiệp đạo, ở đây nói đều cho chúng ta là cái căn bổn thiện. Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất tán khẩu, bát bất tham, cụ bất sân, thập bất si, thập thiền đạo. Là còn Kinh A Di Đà dạy sao cái gì? Như khẩu thiện nam tử, thiện nữ nhân là cũng đều là phải bất thiện mới thành tựu, chứ không có nói với chúng ta là u bà tăng u bà di, không có nói với ta thiện nam tính nữ, không có nói phật tử nam phật tử nữ, mà nói với ta như khẩu thiện nam tử thiện nữ nhân là. Chúng ta quay lại kinh điển của trình độ. Hay là chúng ta nói trong trình độ mà chúng ta đâu ra ngoài à? Thì cái trình độ bên trong đó dạy cho chúng ta thì yếu đường hiếu thuận, chỉ thành trung tính. Dạy cho chúng ta cái căn bản đó, cái có đường thọ là cái gì à? Rồi là từ đó thì nam tử thì nữ nhân biết cái nào thiện, biết cái nào là ai là tiêu chuẩn thiện, ai là tiêu chuẩn ác. Tiêu chuẩn thiện nam tử ở chỗ nào, tiêu chuẩn thiện nữ nhân ở chỗ nào, chúng ta vẫn chưa biết. Là bởi vậy đó, chúng ta phải lấy Phật thuyết thật thiện nghiệp tạo ra để mà cho chúng ta cái tiêu chuẩn người thiện, thì mới mà sai được cái gì à? Thì quý vị thấy không có nói, trong đó tất cả cái kinh điển kinh nó trình độ đều nói ra. Quý vị đánh qua Kinh Vô Lượng Thọ nó rõ ràng, Kinh A Di Đà tại vì nó là tinh hoa, cho nên nó chỉ nói mấy chữ, sáu chữ thiện nam tử thiện nữ nhân thôi, đúng không? Còn nó Kinh Vô Lượng Thọ này nói ta rõ thật thiện, lại nói chúng ta yếu đường hiếu thuận, chí thành trung tính, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, giống như Kinh Vô Lượng Thọ nói nói nghĩ về hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sáng tu thật thì cái lời đó nói là quý vị chánh nhân tịnh nghiệp, chánh nhân vãng sanh trong phẩm 25 của kinh Vô Lượng Thọ. Phẩm 21 là tam bối vãng sanh, phẩm 25 là chánh nhân vãng sanh, là kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là chánh nhân tịnh nghiệp của ta, của gì, của chư Phật mười phương ba đời. Nếu mà chúng ta không có cái căn này, không có cái thiện này, khó mà thành tựu à. Đâu có gì nói đó, trong lời kinh đó, trong đó nguyện số 48 của Phật, trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà có nguyện số 18 này. Nhưng khổ á, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, pháp bồ đề tâm, trí tâm tánh, trí tâm thính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh bị quốc, ngã quốc, nải trí thập niệm. Tức là tất được vãng sanh, duy từ ngũ nghịch phỉ bán em bán, duy trì duy từ ngũ nghịch. Ngũ nghịch còn nó nặng hơn là thọ ác của cái gì à, mở ra thọ ác á, ngũ nghịch còn độ. Bây giờ chúng ta nói ngũ cái tu thập thiện, đó người phải tu thập thiện, người ta thọ ác thì người ta còn vãng sanh, còn bây giờ nó bắt tu thập thiện à, ngũ nghịch thì người ta còn vãng sanh. Mẹ ơi, cái vấn đề ở thế nào vậy? Con nói chúng mình cái lời dạy chúng ta có mâu thuẫn với kinh điển hay không? Thật sự nó không có mâu thuẫn với kinh điển. Ở đó đó, khi mà phát tâm niệm Phật từ niệm ban đầu cho đến niệm số 10 liên tiếp như vậy, không gián đoạn, trí tâm tính nhạo, người đó nhờ lâm chung đó có thể làm được điều đó là sạch. Nếu bây giờ chúng ta phát tâm tu hành niệm Phật mà đến từ đây chúng ta niệm Phật đến giờ lâm chung, mà đến giờ cuối chúng ta bỏ niệm Phật cũng là chưa phải mười niệm. Mười niệm là khi bắt đầu cho đến khi chấp chấm dứt, đến giờ cuối cùng vẫn là mười niệm. Còn bây giờ chúng ta vừa niệm vừa khởi vọng tưởng, vừa khởi ác ra, cho nên gọi là xen vào, nó không có tương đồng với cái nguyện. Nguyện đó là từ khi phát tâm đến khi vãng sanh, ở trong nó liên tiếp niệm Phật, dù chỉ đầu trăm mười niệm đi nữa cũng được vãng sanh. Nhưng bây giờ nó chung đi, mà từ đây á, cứ bị ra bị Phật kể, cứ bị xen vào ác vào trong đó, thì cái ác đó nó sẽ phá vỡ công phu chúng ta, không đạt được công phu thành tiên. Cái lý do ở chỗ này, vì cái ác khi cái bị giận, khi cái bị tham, khi cái bị si, thì ở được không? Khi chúng ta hờn, khi chúng ta ghét, khi chúng ta thị phi nhân ngã, niệm Phật được không? Bởi vậy nên là một mặt đó thì ở trong chánh điện niệm Phật, ra khỏi chánh điện lập tức khởi ác ra. Chúng sanh ở nam di về khởi tâm động niệm, không gì là không nghiệp, không gì là không tội. Nếu mà ngoài niệm Phật chúng ta khởi tâm mà cái tâm đó nó tương ưng với thập ác, thì cái vị á là gì, cái vị tâm tưởng sự này, tâm tưởng gì thì cảnh giới là cảnh giới đó. Tuy là miệng niệm Phật nhưng mà chúng ta có ba nghiệp là thân, khẩu và ý, mà quan trọng nhất là ý. Mà cái vị là chỉ lấy có một cái miệng thôi à, chỉ có ba phần đấy, một phần ba một phần ba chỉ có một cái nghiệp đó, cái nghiệp của miệng không cứu được cái thân và ý. Miệng niệm di đà tâm tán loạn, lăng hầu bể họng cũng bằng không. Cho nên cái tiêu chuẩn nó như vậy. Bây giờ thì chúng ta phải theo lại lời tổ, nó mới là thiện, không? Đó là thiện. Tại vì sao? Vì chúng ta không giữ được 24 giờ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Khi đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, ai làm được cái điều này? Cái đó là ấn quan đại sư dạy chúng ta trong lời khai thị của ngài. Lời khai thị của ấn quan đại sư ở trong đó rất là đơn giản, không có gì, chỉ có một cái giấy nhé. Bất luận người tại gia hay xuất gia, phải trên kính dưới hòa, phải thành tựu việc tốt cho mọi người, hãy làm mọi chuyện khó và để chuyện dễ cho người. Thì quý vị có thể thấy từ cái điểm này đó, cho nên tâm chúng ta mà không thiện đó thì chúng ta lại chạy quá. Cho nên đó, một câu A Di Đà Phật không chí thành, không chí tâm, không tương ưng, không liên tục mà nó cứ gián đoạn đứt đoạn bởi những cái nghiệp ác, những cái ý tưởng ác cứ hừng hãy khởi lực. Rồi bây giờ chúng ta thôi vậy thì tu thiện, thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo, thân ba khẩu bốn ý ba, thân sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu nói dối, nói lời điêu hoa, nói lời lưỡng thiệt là chăm chích, chăm chọc, nói bên này, nói bên kia, và nói lời ác khẩu. Đó là khẩu, còn ý là tham, sân và si. Sao vậy? Thật thì là cũng là không được là dễ không? Đâu có dễ là. Bởi tại vì cái tập tánh đó nó đã quen rồi. Nó quen rồi, chúng ta mở lời ra một cái, mở lời của mình là không có hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sanh tử, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hủ xỉu nguy, vô hủ ở trong đó xỉu nguy chỉ sĩ khúc chi tâm. Cho nên là tâm chúng ta hành động lời nói chúng ta kinh vô được thôi vậy. Không được như vậy là lời nói phải hòa, nhan sắc phải vui, còn chúng ta cứ buồn hoài, cứ rầu hoài rồi mà chúng ta cứ đấu tranh hoài, nhìn thấy ghét một cái gương mặt chúng ta hiện lên một cái nét khó chịu là không phải hòa nhan ái ngữ. Chúng ta đuổi người ta thì là chúng ta trái với cái điều kiện vãng sanh ở Tây Phương Cực Lạc. Toàn là kinh vô lượng thọ không, quý vị, không phải ngoài kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ giảng cho ta rõ hơn kinh này ra, từ cảnh giới Tây Phương đến cảnh giới ta là từ hành nghiệp của chúng ta, vậy chúng ta phải làm được. Đó là cái phận sự của chúng ta đã. Vì chúng ta làm thế nào tập nó lại bổ túc văn hóa để sẽ quy bổ tức lại là ở trong kinh thập thiện nó dạy chúng ta là sao? Bồ Tát có một pháp không để khỏi đọa vào trong ác đạo. Pháp đó là gì? Ngày đêm thường niệm thiện pháp, thường tư duy thiện pháp, thường quán sát thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để một tơ hào bất thiện nào xen vào. Làm được không quý vị? Từ cái tiêu chuẩn ngày đêm thường niệm câu A Di Đà Phật, chúng ta xuống cái tiêu chuẩn thấp hơn, ngày đêm niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp và quán sát thiện pháp, tâm thiện, tư tưởng thiện, hành động lời nói việc làm thiện, không để một tơ hào bất kỳ nó xen vào, làm việc không biết gì, không làm được. Tại vì sao? Tại vì đệ tử quy chúng ta thực hiện không được làm. Chúng ta phải được tăng căn bổn từ trong gốc mà tu. Gốc là gì? Là ý niệm, là niệm khởi của chúng ta. Mà ý niệm đó như thế nào? Gốc của cái ý niệm đó là gì? Là cái ngã. Gốc của cái ngã là gì? Tự tư tự lợi. Cho nên nếu mà từ cái gốc này chúng ta chuyển lại thì nó sẽ thiện căn, nó sẽ lên. Tự tư tự lợi đó ở chỗ nào quý vị? Để tôi quy dạy cho chúng ta, gắp đồ ăn đừng có lừa. Tại nếu mình đi trước bạn đồng tu á ha, còn mình ra lên 12 giờ sắp hàng ăn cơm, mình đã kêu gì ào một cái, dắt cái áo lên để chạy ra đứng hàng đầu. Đứng hàng đầu thì sao? Những cái mâm cơm đó chúng ta lựa toàn món ngon, món dở, món xấu để cho người sao bất cần, ta chỉ cần ta ngon thôi, tứ tư từ lợi là. Cho nên nó để cái vui vẻ chúng ta gắt đồ đừng có lừa. Vậy chúng ta ở trong đó kính trên nhường dưới là. Vậy chúng ta đối với một người nó hòa hợp là. Ở trong đó quý vị thấy không, trong đó ấn qua đại sư dạy trong cái một trang của ngài đó, là đệ tử quy là thập thiện nhiều đạo, là công phu thành phiến, là nhất tâm bất loạn trong một cái lời khai thị tất quan đệ tử, không phải thường đâu. Cho nó làm chưa được là phận sự của chúng ta sửa lại cái gì, sửa lại trong đệ tử quy nói cho ta ở trong nhà vắng, ở chỗ mà không có người đừng có nóng tâm. Tại vì không có người, nhưng không phải là không có chúng sanh, nhưng không phải không có thần linh, không có những người khuất mặt. Bởi vậy cho nên á, dè chừng không dám khởi tâm vọng động là. Cái việc bước vô nhà này là lạ mới ha. Chủ nhà đi lên đầu rồi đó, chúng ta tán để cứ quy nó không được. Đó, cái việc theo thì trong đó tuy là nó người ta lên đầu, nhưng mà nhà có thần cửa, thần nhà có táo quân, có tất cả những người khuất mặt đang dõi mắt theo dõi chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm nói một người khi mới sanh ra có ông thiện ông ác ở trên hai mặt. Rồi có người nói là đâu thấy đâu, không phải không có là gì, chứ là chưa thấy chưa biết. Là tất cả một cái ý niệm chúng ta khởi ra đều ghi chép trong A Lại Nhà Thức. Cho nên nó từ đây nó nói với ta sáng dậy phải rửa mặt, phải rửa tay, phải làm tất cả cho nó đàng hoàng an tịnh từ tụng, là không phải là hấp ta hấp tấp lực cha lực chịch. Đây nó không phải là đệ tử quy như vậy. Đến sau cho tâm chúng ta định an lại, tự độ mình. Bây giờ cần nó phải học bổ túc không chứ gì, cần là học bổ túc hơn là cho các em, là không phải các em mà chúng ta. Rồi nói phần của chúng ta, rồi bây giờ đến phần con em sao ấn qua thời xưa vậy. Tuân luôn tận phận, tuân theo luân lý đạo đức. Ở trong đó cha con có tình, có vợ chồng có nghĩa, ở bạn bè có tính, anh em có thảo. Tất cả cái luân lý đó nó giữ cho trường cột của xã hội, cho gia đình được vững chắc. Là tận phận với mình là như thế nào vậy? Tận với phận sự của mình, người anh phải dạy cho người em, người cha phải giáo dục người con, người đó, vợ chồng có nghĩa với nhau. Các vị thấy không? Tận với phận sự của mình là, chứ không có chúng ta lạc vào một câu, một đoạn thông tin vô được thật, tôi vô được rõ. Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Tiên nhân là người trên đó cái gì? Bất thiện, không có thiện là ác, là ăn nói bừa bãi, xấu sàng, ác độc, chửi rủa. Tiên nhân bất thiện là bất thức đạo đức, không biết đạo nghĩa, không biết đạo đức. Vô hữu ngữ giả, không ai nói cho đàn em, không ai nói cho bọn nhỏ. Vô hữu ngữ là lời nói giả, là những đứa em nhỏ. Không ai nói, không ai dạy cho nó, thì đừng có trách nó. Thù vô quái giả là tại sao chúng ta trách nó? Chúng ta làm không được, là chúng ta làm không phải, chúng ta làm không được. Lùi trách trời, trách phận, trách đất, trách các đẹp. Nó hổ, nó không có lên yếu, nó không biết ai trách gì ở đâu. Chúng ta không hoàn toàn, không hoàn thành trách nhiệm người anh người cha. Cho nên nó đối với mình phải thực hiện, và đối với các em phải dạy dỗ giáo dục. Nó lời bảo vệ nhất vô được họ đó quý vị. Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu, không có ai. Vô hữu là không có ai ngữ giả nói với nó. Cho nên nó đừng có trách nó là nó hư, nó không phải. Đừng có than van, đừng có trách nó, tại vì nó không được chỉ dẫn lời của đạo đức. Cho nên nó, chúng ta phải sửa lấy cho chúng ta và học cái đó và giáo dục lại cho các em. Nó theo chúng ta cái gì? Nó theo những gì chúng ta làm. Chúng ta làm làm sao thì nó làm y như vậy. Rồi từ từ nó đâm chồi á, nảy mộng, rồi nó học luôn tôi đó, không có được hướng dẫn, rồi đến hồi chúng ta trách nó không được. Cho nên ở đây á, chúng ta coi để tự quy, đừng có thương, mà là cho chúng ta muốn trừ được cái ngã, phải trước tiên bỏ tự tư tự lợi. Mà quý vị thấy không, mọi người mình đó, hành động hàng ngày á, tự tư tự lợi trước á, càng ai làm sao làm, miễn mình tốt là được rồi, miễn mình đó hay, mình ngon là được rồi. Còn thì cái đó là cái ở trong tự lấy tâm của chúng ta, tự tư tự lợi nó phát khởi ra. Mà có tự tư tự lợi như vậy đó là cái gốc, cái bổn, cái gốc bổn nó sai, nó không phá được cái ngã chấp, thì cái bổn nó đi vào luân hồi lục đạo. Cái gốc nó đi vào luân hồi lục đạo mà nó không sanh ra thiện pháp, để từ thiện pháp đó chúng ta đi vào ở trong đó thánh thiện, cho vào Phật Bồ Tát, những cái phương tiện để giải thoát luân hồi lục độ luân hồi. Cho nên đệ tử quy, đệ tử quy á, ở trong đó nhập ta kiến đầu tiên nói chúng ta nhập môn. Đầu lời dạy đầu tiên là phải hiểu, không phải sao hiểu quý vị, cái cần phải hiểu không ạ. Chúng ta ở đâu ra, chúng ta đâu phải là đề thiên đại thánh đâu, là đâu phải từ đá mà đứt ra mà ra đâu. Là ở đây chúng ta nó hầu nhập tác kiến như đúng rồi, phụ mẫu ngôn ứng Phật hoảng. À, thầy con bây giờ 60-70 tuổi rồi thì chắc cái này miễn, vì ông bà những người cha mẹ gì đó chắc cũng là mình 70 tuổi người ta cũng đi rồi à. Vì bây giờ mình thiếu làm sao à? Không biết đơn giản như vậy là không phải là phải có cha mẹ rồi mới đạt được cái hiếu chữ hiếu đâu. Đến khi thành Phật rồi chữ hiếu mới như này. Bồ Tát còn một phẩm câu sanh vô minh, chữ hiếu vẫn chưa hoàn thành, vẫn chưa hoàn toàn. Nên cái chữ hiếu này không phải đơn giản là một điều gọi là ông bà cha mẹ tôi khuất rồi thì chắc là giờ tôi khỏi phải. Không phải là chúng ta chữ hiếu là gì cái gì? Trên đó là chữ lão, dưới là chữ tử. Lão là trưởng lão, tử là con hàng cháu. Trên nó già dưới trẻ đó. Ở trên đó lão đó nói chúng ta đời trước còn có đời trước nữa, đời trước nữa còn có đời trước trước nữa. Chúng ta nói đàn em là tử, đời sau tương lai lại có đời sau nữa, đời sau nữa lại có đời sau sau nữa. Chứ còn đời nó quá khứ vô thủy, vị lai vô chừng. Tất cả pháp giới ở trong đó kết hợp với nhau lại bằng một chữ hiếu, từ quá khứ hiện tại vị lai kết hợp nhau thành chữ hiếu. Thầy quý vị thấy này, thầy coi ở Việt Nam mình có gì cái gì? Đồng bào là cùng một bào thai là ông tổ đi cũng một ông tổ tiền là tuy ra nhiều họ nhiều tộc nhiều tánh nhưng mà sao quý vị cũng là một bào thai là con quân với bào Âu Cơ đẻ ra trăm cái trứng, 50 người xuất hiện, 50 người con lên núi. Ở đây không phải là bà Âu Cơ sinh ra 100 cái trứng đâu quý vị, là đó là đem cái tinh thần trong đó cùng một dòng giống, cùng một tóc, cùng một thể để nói cho chúng ta viên mãn tròn đầy. Bởi vì nên là chúng ta hiểu được cái đó, cha mẹ của mình không hẳn là chỉ ở đời này đâu, mà trong Phật nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Cho nên nó phải triển khai cái chữ hiếu cho nó học, cho nó quảng đại ra đi. Nên vậy cho nó từ cái chữ hiếu đó chúng ta làm thành, hoàn thành được giác ngộ viên mãn như Phật thì chữ hiếu mới viên mãn. Tất cả tận hư không viếng pháp giới ba đời quá khứ hiện tại vị lai kết lại với nhau bằng một chữ hiếu đấy. Do lời ở đây chúng ta phải từ trong cái gốc, từ trong cái căn bản mình mở phát khởi trở lại, tìm lại cái gốc để cho nó sanh trưởng lại. Chứ không có thì giống như đó, hoa này, hoa tươi đẹp, cành lá xanh tươi, hoa nó màu sắc rực rỡ, nhưng mà sao không giữ nổi mà sống. Chỉ trong 3 ngày, 7 ngày là nó héo, nó úa và tan đi cả. Nhưng mà nếu là cái cây có rễ, tuy chưa ra hoa nhưng mà cái cây đó vẫn còn cứu được, vẫn còn sống được. Năm lá chảy qua 5 tháng thì cây đó sẽ kết quả, sẽ ra hoa. Cho nên ở đây chúng ta cần phải sống cái căn bản thiệt. Đó là căn bản, chúng ta có thiện rồi, một câu A Di Đà Phật ở trong đó nó thiện nó nổi lên và chúng ta cảnh giới nó tăng trưởng lên ra khỏi mặt nước biển. Thì trong đó Phật cho nó phóng quang tới chiếu chúng ta, kéo chúng ta về Tây Phương. Còn chúng ta cứ lặng hồn ở trong án, ở trong đó quang minh của Phật dù chiếu cách mấy chúng ta cũng không thấy. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ chìm ngập ở dưới bùn lầy của ngũ trượt a thế, của ngũ, của thập a, mà không trồi lên cái thạch thiện. cho nên cần phải thập thiện. Thì ở đây nói chúng ta phụ mẫu hô ứng vật họa, đó cha mẹ đã gọi á thì phải trả lời ngay. Cha mẹ là ai? Cái gì? Tất cả người nam là cha ta, tất cả người mẹ là cha ta, luôn luôn nó tỏ cái thái độ khiêm nhường cung kính đối với tất cả người trẻ. Thầy mấy vị dạy cho ta giữ phụ mẫu mạng hành ngược lại. Phụ mẫu mở dạy cho chúng ta, bảo chúng ta sai chúng ta thì hãy mau làm ngay à, đừng có lãng lãng như chỗ khác à. Đây nói với chúng ta cái tinh thần trách nhiệm. Mà nếu mà không có cái tinh thần trách nhiệm, không có cái lòng cung kính ngay từ đầu nó, thì quý vị thấy khó mà dạy nó, khó mà bảo nó. Mà nếu mà thật sự nó quen rồi, nó thành cái nề nếp rồi đó, thì quý vị nói một tiếng nó làm đầy đủ trách nhiệm. Làm cái gì quý vị? Làm ở trong đó chúng ta không sợ nó làm sai, chúng ta không sợ nó thất trách. Đó là dạy cho nó tốt đẹp. Phụ mẫu dạy, mụ anh làm cho nó thật tánh cho nó. Và khi mà chúng ta ra một cái câu nào, chúng ta nói một câu nào, là chúng ta bảo đảm nó sẽ làm được. Còn cái gì đã nói nó làm thì cứ ra, rồi nó quay lại nó vẫn còn. Rồi chúng ta nói nó làm, nó quay qua quay lại nó lờ, nó đi ra chỗ khác. Thì sao? Quý tập cái thói quen, về sau chuyện quan trọng chúng ta cần thiết nó làm, cần thiết cho cuộc đời của nó, cho sự nghiệp cho nó, cho tương lai của nó nhất định không làm. Tại vì những tập cái nhỏ đó không có được tính dụng, chúng ta tự mình làm cho nó sai. Bởi vậy chúng ta phải kiên quyết, phải nghiêm khắc. Nếu nó làm là làm, để tập cho nó bài mốt đó, có chuyện gì đó chúng ta nói nó học, mà nói làm thì nó làm viên mãn tròn đầy, không dám lười biếng, không dám không tuân lời. Và như vậy á, chúng ta dễ dàng biết được ý nghĩa của nó, biết được hành động, lời nói, việc làm của nó, không sợ nó đi ra ngoài bị hư, không sợ nó bị hỏng. Quý vị thấy bây giờ con cái sợ quý vị, lo quý vị. Nhỏ, khi nó còn nhỏ thì chúng ta có cái lo của nhỏ. Khi nó lớn lớn một chút thì chúng ta có cái lo của lớn lớn. Khi nó trưởng thành chút thì chúng ta có cái lo của trưởng thành. Tại vì sao quý vị? Phụ mẫu hô nó không có ứng liệu, nó không có tuân theo. Mà chúng ta dạy cho nó không tuân theo từ hồi nhỏ, và chúng ta cũng không tuân theo người lớn dạy, cho nên nó nhìn chúng ta rộng mặt chứ. Mẹ nói con làm, nhưng mà mẹ không chịu làm theo lời của bà. Ba nói làm cái này mà ba lại làm cái khác, cho nên chúng ta nói một đàn mà làm một nẻo. Nó có hai mắt hai lỗ tai à. Nó nghe một lời, nó thấy một điều của sao mà vô cái máy này hai cái nó trống. Bây giờ mình đi chừng nào? Thôi mình đi thử cái đường sai có được không? Mình đi cái đường mắt thấy coi được không? Đi ra cũng không có hề gì. Cho nên về sau nó càng nghe nó càng chống, nó càng trái, nó càng đi ngược lại những lời mình nói. Bởi vậy như thế là cái gì? Chúng ta sẽ sống trong hồi hộp, chúng ta sẽ sống trong lo sợ, chúng ta sẽ sống trong bàng hoàng, không biết con của mình nó sẽ như thế nào. Tại vì những lời mình nói 80% nó không làm. Quý vị lo sống trong lo sợ, ai nguyên nhân ở đâu? Cái nhân ở đâu là? Cái nhân từ nhỏ Còn nếu quý vị nói một tiếng, nó làm liền đó, nó làm 90%, 100%, thì quý vị an tâm là không có lo quý vị. Không có lo chuyện gì đó, đến với nó vì chúng ta đã chuẩn bị cho nó rõ ràng như vậy rồi. Quý vị thấy tai hại không quý vị? Ai đưa chúng ta vào cuộc sống khổ sở? Tại vì chính chúng ta. Còn nhân duyên quả báo rõ ràng như vậy. Chúng ta lo sợ quý vị? Lo sợ à? Ông ngồi ở đây mà đang mờ nghe pháp, tới đây nghe pháp, không biết con em ở nhà nó làm cái gì vậy? Không biết nó làm gì, không biết nó nghĩ cái gì, không biết nó hành động gì, không biết nó nói chuyện với ai. Vậy mình có đáng làm bậc cha anh không? Mình có là đáng làm bậc phụ huynh không quý vị? Nó nên tự mình nó lo. Còn bây giờ chúng ta nói một tiếng là biết nó không theo. Có chuyện gì nó thưa lại với mình, có cái điều đó con làm không được, con có vấn đề, hôm nay hết bài vở nhiều quá, cái này không được, thì chúng ta biết à, thì mình cái lệnh của mình sẽ nó như không. Thì mình biết nó nghĩ cái gì làm cái gì. Nó bây giờ xã hội ở bên Mỹ, ở Tây Phương xã hội thì con em nó đem súng đem dao vô rừng, rồi đó nó gia đình không biết, biết sao FBI tới bao vây nhà mình. Vì sao? Nó đem hai khẩu súng vô đó bắn chết mấy triệu người, cho nên FBI nó phong tỏa nhà mình không biết tại lý do gì. Ngày mới hai mấy tuổi chứ gì? Chúng ta không biết nó nghĩ cái gì cả, chúng ta không biết nó làm cái gì cả, chúng ta không biết nó đang tính toán cái gì. Tại vì sao? Thì phụ mẫu hồi ứng vật hoạt không dạy gì đâu. Phụ mẫu ra lệnh nói thì không được chần chừ, không được đó, không được ở trong đó mà hoãn, tùy hoãn, phải nhanh chóng thực hiện liền. Người ta đây là giáo dục quý vị à, chứ không phải mình lấy uy quyền thôi, mình đã nưa, mình nắng nó, mình đã uống cái măng á cho nó lên thẳng. Khi nó lên thẳng rồi thì nó hút dưỡng chất, tự nhiên nó phát triển chứ nó khỏi đâu mà. Còn nó uống nó éo cái gì không có vẻ nó từ đầu đó, thì nó ra nó cong rồi nó không biết đi đường nào là. Cho nên chịu khó một chút, ban đầu chịu khó một chút xíu thôi, kiên nhẫn một chút xíu, nghiêm khắc một chút xíu, thì tự nhiên chúng ta thấy mình sống trong cái gia đình hạnh phúc, tất cả đều tốt đẹp. Thôi giờ mình sửa lại cái gì, không phải nói mà thực hành là kinh nó thập thiện nghiệp đạo không phải là lý mà hành, đệ tử quy không phải là lý nói lý luận mà nói hành là. Cho nên chúng ta phải như vậy, phụ mẫu mà hành một là cha mẹ sai thì đừng có lãng lạc là chúng ta dạy cho nó cái trách nhiệm kia. Mà nó có trách nhiệm thì cái thiện, thiện đó đối với gia đình, đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với tương lai của nó bảo đảm tốt đẹp. Vậy cho nên bây giờ đọc câu nào chúng ta phải hành câu đó à, chứ không phải trả lời mấy xanh mấy chữ này rồi nghe thuộc lòng lào, không phải đâu. Mà quý vị không làm đó thì con em nó không học đó là con em nó không học. Vì mình nói nó lễ phép với người, hãy khách tới nhà thì khoanh tay dạ, khách tới nhà thì chắc tay A Di Đà Phật, đúng không? Đúng không? Nhưng mà sao cái gì pháp sư tới nhà ngượng vô cùng à, mắc cỡ vô cùng à, nói một câu nó quay qua kia, nói nó đi dạy với con nó lãng lãng, rồi nói nó kia nó nước chữ bóng mẹ, rồi nói nó cứ nhắc đi nhắc lại A Di Đà Phật với pháp sư đi mà nó không mở được một câu là lý do chỗ nào cái gì? Tại vì nó biểu hình như có cái vấn đề đó là Tại sao người ta tối nó không? Ba mẹ không ai đi đạo Phật, một cứ bắt nó đi ai đi đạo Phật, cứ bắt nó đi đầu lãnh đạo. Hình như coi ai đi đạo có vấn đề à. Cho nên nó trong đó chắc đưa ta ra lãnh đạo trong cái tâm của nó cái gì, trong cái tư tưởng, trong cái trực giác của nó, trực giác của nó không đồng ý. Cho nên nó biết nó như thế nào cho nó lạc lạc, nó mắc cỡ rồi nó nghĩa, nó khó chịu. Nó một coi như là Phật là ngon lành đó, mà nó thành khó chịu mất tự nhiên. Tại vì chúng ta không thực hiện. Đối với người lớn, đối với người nào chúng ta không làm như vậy, nó không phải là một cái tự nhiên, không phải làm đạo tự nhiên. Mà bây giờ hình như là một cái cực hình, ổng bảo làm sao đưa mình ra hướng đạt lại. Thế thì đưa con em mình vào cái hoàn cảnh, cái tình trạng đó, cho nên nó không chấp nhận được. Nó không chấp nhận thì là nó dùng mọi cách để nó lãng đạn, nó chống lại. Thế nên nó nói mà làm không được. Nên chúng ta phải thực hiện rồi về cho nó thầy cô dạy nó để tu quy, thì về nó thưa có bị ô ba còn á dày giá đỡ lung tung à. Bây giờ thầy dạy cho con nó phải để vô xếp á, dày giá vô nhà thì xếp dày giá được gì gối gối phải vớ á, phải cuộn vô để không già. Mà con thấy ba con nó xỏ cái xẹt chạy ra, rồi cái này nó đá bên nam, cái kia đá bên đầu con. Con á không biết sao á. Tinh lắm à. Tôi đến chỉ đến có một cái gia đình ở tại Florida, thì bước vô cái gara ngạc như người này. Giày dép nhỏ lớn gì nó ngay ngắn hết, cái nào được cái đó, cái lớn cái nhỏ gì nó đều đầy đặn đầy đặn. Biết ra thì người vợ là giáo viên, người mẹ là giáo viên, cho nên cái sư phạm đó học được đem về ứng dụng. Cho nên từ thằng con chị á, chị mới mấy tuổi á, nó xếp em nó thì phá nhỏ hơn phá, nhưng mà cũng phải xếp. Và hãy mà không xếp là anh có chuyện anh đi ra ngoài á, ở nhà có bốn người mà anh chạy ra ngoài, anh nhỏ hết anh chạy ra ngoài không được à. Cho nên anh cũng phải kéo được. Nên chúng ta phải làm, chứ không có một cái áo thì ở trên ghế, cái nón thì ở chắc ở kia, rồi cái giày ở đây, cái nhớ ở chỗ kia, thì quý vị nói làm sao được. Chúng ta nói hiểu nó gọn gàng, sai là cái thánh thiện nó không theo phát ra. Nên ở đây chúng ta khi thiếu thì hiển hiện ở trong sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải chỉ có cha có mẹ rồi hiếu hoài thôi. Phật đâu ngay ngày rồi phổ thì Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Cái gì là Phật? Tinh dữ vô tình đồng viên chủ trì, tất cả bậc vô tình hữu tình tất cả đều là Phật. Để chúng ta thấy rõ bây giờ làm sao vô được cái cảnh giới đó. Từ cái sinh hoạt hàng ngày, hiểu biết tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự. Còn cái gì hiểu biết sự vật là như thế nào đi? Ở trong đó, việc nào ở trong cái việc đó, vật nào ở trong cái vật đó, trang nghiêm, đẹp đẽ, sạch sẽ, đó là chúng ta hiểu biết. Khó không? Nếu mà tập từ đầu nó lên đó, thì chúng ta nhập vào phổ hiền đại nguyện dễ dàng. Mà phổ hiền đại nguyện dạy cho ta gì thưa thì tâm đến giờ phút lâm chung, tất cả gia sản, tất cả bà con, tất cả quyền hành, tất cả nhà cửa xe cộ đều bỏ lại hết, chỉ còn nghiệp dẫn cho ta đi. Nếu người nào tu thập thiện á, tu phổ hiền thập nguyện, thì cái mùi nó sẽ dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đệ Tử Quy là cái sự lễ để đưa chúng ta cái hiếu không phải đối với người đơn giản đâu. Hiếu kính, lễ kính là đối với Phật tương lai. Ai là Phật tương lai? Tất cả vật chúng ta tiếp xúc, từ động vật, chúng sanh, thực vật, khoáng vật, sự việc đều là Phật, từ trong pháp tánh của Phật lưu xuất ra. Chúng ta tu hợp cảnh giới cao là pháp tánh độ, là không có một vật nào là không do tâm của Phật A Di Đà biến hóa ra. Quý vị dễ dàng nhập vô Tây Phương quý vị. Không, mình thấy người không có cuộc sống gì dễ quá, dễ quá mà sao mà sao mà lúc trước tu khó quá. Vậy bị gì chúng ta sửa từ từ đó quý vị, sửa từ từ đó. Cho nên chúng ta thấy tại sao mình tu hoài mà phiền não khởi ra hoài, mình tu hoài đó mà sao mà vọng tưởng khởi ra hoài, mình tu hoài mở mặt mình, thể chất mình ở trong đó tư tưởng vẫn không được, tại vì cái gốc nó ngoại là. Nhưng bây giờ bổ túc lại được cái gì? Bổ túc lại cái lễ của mình là về sự quy tạ, rồi đó phụ mẫu giáo, u kính thính, phụ mẫu cách tu thụ thường. Phụ mẫu á, mà dạy á, đó, giáo đó, thì á, mình á, kính nghe ha, mình ở trong đó á, ở trong đó khiêm nhường, ở trong đó nhỏ nhẹ và nghe một cái cung kính. Mà phụ mẫu mà cách á, thì mình thuận ha, mình tu mình nhận lấy và thuận lấy nó, tuy rằng nó trái nhưng vẫn nhận lời thuận trong đó. Tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là không bao giờ chống trái gì, vẫn khiêm nhiều vẫn tôn kính là. Cho nên nó từ cái điểm này quý vị thấy tương ưng với thật đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu? Ở ngay Đệ Tử Quy. Từ Đệ Tử Quy sanh ra cái thiện, thập thiện nghiệp đạo. Từ thập thiện nghiệp đạo sanh ra lục đạo vạn hạnh, sanh ra ở trong đó thất giác chi 37 phẩm trời đạo, sanh ra tứ đế, sanh ra tất cả các thiện pháp, sanh ra vô thượng chánh thành chánh giác. Từ cái thập thiện mà ra, thì cái thập thiện á, nghiệp đạo nó rõ ra chứ. Chúng ta tu như thế nào, nếu mà trong căn bản thiện thì trong đó lực lượng đạo hạnh nó sẽ viên mãn. Ở trong đó tất cả những cái pháp của Phật đại thừa của Phật đều viên mãn, từ bi hỷ xả lục độ vạn hạnh thập thiện nghiệp. Ở trong đó 37 phẩm đạo, phẩm trời đạo đó, trong đó tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phật, bát thánh đạo phật đều được viên mãn. Nãi chí vô thường chánh hạnh chánh giác cũng từ cái gốc thiện này mà sanh ra. Cho nên không thể coi thường, vì cái này á là lời dạy của Hiền Thánh, mà kinh Phật là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Thì Hiền Thánh dạy cho chúng ta có cái căn, từ cái căn đó nó trưởng dưỡng lên rồi Phật Bồ Tát mới chăm lo cho cái cơ bồ đề nó tưởng được cắt sáng, cho nó trở thành một cái bồ đề cao su. Thì ở đây chúng ta nên tu thuận theo. À, nếu mà phụ mẫu trách thì phải thuận theo, người lớn trách thì chúng ta thuận theo. Bây giờ họ chưa nhận ra cái sai của họ, họ trách mình đúng không? Bây giờ họ hình như là mình sai, nhưng mình cứ nhận đi. Người nhận rồi đến hồi á, người ta sẽ nhận cái họ sai. Và khi mà người ta nhận mình là người ta đối với mình sai mà mình vẫn thuận thừa, thì lập tức người ta chuyển đổi ý nghĩ, tư tưởng và bảo vệ, bảo trọng và thương yêu và giúp đỡ mình tận tình hơn. Còn nếu mà chúng ta trái, nếu mà cái lời trách móc đó mà nó chúng ta hiểu trái mà chúng ta không nhận, thì về sau biểu dạy nó khó quá, con khỏi dạy, kệ nó muốn làm nó làm. Còn nếu mà chúng ta, một người chỉ thích chúng ta, một người phê bình chúng ta, mà lời phê bình của người đó sai, chúng ta cũng thuận thừa, cũng chấp nhận, khoan cải, cứ nhận cái thay. Chúng ta có nhẫn mà, có nhẫn nại mà. Để rồi đó, về sau 5 ngày, 3 ngày sau, họ nhận ra lời chỉ trích phê bình đó đối với người đó sai, đối với người dưới sai, mà nó vẫn cung kính, nó chấp nhận như vậy, thì quý vị thấy mình có thêm một người bạn, mình có thêm một người lo cho mình, giúp đỡ cho mình mai sau. Đó là cái quy tắc, đó là nguyên tắc làm người, để bỏ thù bạn, để làm sao cho cuộc sống chúng ta càng ngày càng có nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta, sẵn sàng sửa đổi, sẵn sàng ở trong đó bảo vệ cho chúng ta, tại vì chúng ta là người tốt lành. Thì á, cái này á là cái kinh nghiệm làm người là cái gì, thánh hiền dạy cho chúng ta, lấy phụ mẫu, lấy người trên để nói cho chúng ta hãy nên đó tu như vậy. Chúng ta thấy liễu phàm tiểu muốn người nào thành công, ông ngon với liễu phàm đó cái gì, ông đi coi trường thi, ông đi chỗ trường thi đó, ông coi sinh hoạt của mọi người, ông coi người học sinh này, người này đối xử với mọi người như thế nào, thì ông không cần biết cậu nói người đó sẽ đọc, người đó sẽ thành công, người đó sẽ thách. Ở chỗ nào quý vị thấy? Ở chỗ cái đức tánh hiển lộ ra, phúc báo hiển lộ ra. Người ta có cằn nhằn, người ta có chê trách, người ta có phê bình, người đó vẫn nhu thuận chấp nhận, vẫn cung kính chấp nhận. Và viên liễu phàm nhìn cái hình trạng nó hiểu người đó thế nào đó, quả nhiên sao cực kỳ người đó đắc. Nghe đấy, phúc báo, đức tánh tốt chúng ta nó sẽ hiển hiện ra thành phúc báo, nó sẽ hiển hiện ra thành ở trong đó kết quả tốt. Mà viên dưỡng phàm có kinh nghiệm, ông nhìn nhân quả báo đó không thấy, biết rõ ràng. Cái việc không tin đó, nó mở liễu phàm tư vấn đó. Khi mà mấy học sinh đi thi đó, ông nhìn đó, là biết người này sẽ đạt rồi. Ở đâu quý vị? Ở đây đã nói chúng ta, phụ mẫu trách đó, thì tu thuận thừa. Người lớn mà trách phê bình thì chúng ta hãy nhận đi, khoan chấn lại vậy. Còn chúng ta sao quý vị, hãy mà nó hơi không đúng một chút là gân cổ cãi, đúng mà gân cổ cãi là sao quý vị, vọng tưởng nó ra là bốn cái nghiệp của khẩu nó sẽ ra. Còn chúng ta tụng thuận thừa ở trong đó dạ dạ, thì tự nhiên nó khẩu nghiệp, bốn khẩu nghiệp đó không phát ra được. Còn chúng ta gân cổ, cái gì gân cổ đó, gân cổ mà cãi thì nhất định là đi trong bốn ác khẩu nghiệp. Không có khi nào mà cái gì á mà nói năng mà cứ gân cổ lên mà nó còn nói lời tốt cơ mà, nói lời hiền hòa, nói lời ôn hòa đâu mà. Cho nên quý vị thấy mình có sửa thay không quý vị ạ? Kể từ đây nói chuyện đừng có gân cổ nha. Mở trong đó lời trong cái ngôi đường thọ nói cho ta gì ạ? Hòa nhan ái ngữ là lời lẽ tốt để có gân cổ à? Giỡn là hiền hòa gương mặt nó luôn luôn vui tươi hiền hà, và nói nhỏ nhẹ, nói ôn hòa, nói vừa nghe ở trong cái đệ tử quy nói không lớn mà không nhỏ. Nếu mà người lớn mà chúng ta nói nhẹ nhí cũng không được, mà nói trước người lớn mà lớn tiếng cũng không được. cho nên nó vừa đủ nghe là nói như thế nào, không phải đứng trước mặt mà nói mà đứng ngang qua mà nói, không dám đứng trước mặt một cách vô phép với người đó, thì tự nhiên cái tâm khiêm cung khiêm nhường của chúng ta mới phụ xuống. Còn nếu vì thấy tay nó vừa nói vừa chân tay rồi đó, nó trong đó không ngoài tôi đi qua bên Mỹ mới là vô, nó vô đại học học đó nha, nhưng bên thì nó học xong thì gác hai chân lên bàn, tôi nghĩ trời đất ơi học chân gì vậy, không rồi nó nghe không không chấp nhận được. Thế giả mà giáo sư giả nó trên bàn thì đó, học sinh nó ngửa ra chân hai chân để trên bàn vừa tầm cái cuốn sách để ghi nốt rồi đi đó, thì đi vô sau, vô sau để hai chân lên bàn, không chấp nhận nổi. Còn nếu văn hóa đó thì hai cái nền văn hóa đau tay nó đột nhiên nó bị người giúp mình này, nên là chúng ta thấy đó, xã hội như vậy làm sao không có tai nạn, làm sao không có thiên tai nhân họa. Nó một người đảo đi điên đảo làm đó, không có được thứ tự, không có trật tự, thì quý vị thấy ở trong lớp đó mà đưa hai chân như vậy đi ra xã hội đố mà nó kính nhiều ai, đố mà nó có thể kính tôn trọng một ai, đố với thầy cô còn như vậy, đố với người khác thì sao quý vị? Cho nên sống không ra người là tuy rằng có khoa học kỹ thuật mà người không ra người là chúng ta phải cứ phải rèn luyện cái đạo đức này. Nên ở đây á, phụ mẫu giáo á thì u kính thánh ha, là mình lại kinh á, kính trọng á mà nghe, rồi á phụ mẫu trách á nó phải trách móc mình á, thì mình hãy á nhu thuận á, tu thuận thừa ha, nhu hòa nhận lấy trong đó, thương hại trong đó, rồi á khi nào á có dịp á thì người ta sẽ tự giải quyết, và lúc đó càng thấy thương chúng ta, xuất tất cáo phả tất diệt, thương hữu thường nghiệp vô biến. Xuất là đi ra ngoài đường á thì phải nên á, phải nên á cáo là báo cáo đó cái gì ha, mở phản là quay trở về, phản tất diệt, phản là phải mau mau gặp mặt, gặp mặt á cha mẹ hay là người vô triều. À, cái chỗ này á nó quan trọng cái gì à, không phải là trong đó đâu, mà trong đó nói chúng ta sẽ bớt đi lo âu. Con em nó muốn đi á tham dự tiệc party đó nè, đến muốn nhà tới nhà bạn á tham dự tiệc đó nè, nó đến đó nó xin nó đến nó đi, nó biểu ngày mai đi tiệc nha, rồi ngày mai chúng ta làm ăn không thấy bóng nó đâu, không biết nó đi lúc nào mà nó đã tới chưa, rồi bao giờ nó về. Trong cái ngày mai đó, ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn không thấy mặt nó, mà chúng ta không biết nó đi đâu cả. Mà lỡ một năm đi vậy rồi rủi ro có chuyện gì sao biết đâu vậy. Cho nên khi mà nó bước ra khỏi nhà, nó nói, con đi tới nhà đó, tới nhà đó xong rồi quay điện thoại về đánh con đã tới nơi rồi, thì chúng ta sao vậy, an nhiên từ lại không có lo. Rồi khi nó bắt đầu á bàn bữa tiệc nó quay về đó thì nó đánh điện thoại nó biểu con á xong rồi con sắp trở về, thì chúng ta biết từ nhà đó đến nhà mình là 15 phút, nếu kẹt xe là 20 phút, mà nếu nó đi quá nửa tiếng mà chưa về là chúng ta biết có vấn đề. Còn nếu mà nó gặp nạn mà chúng ta từ sáng đến chiều vắng bóng nó, mình không biết nó đi đâu, đến hồi cảnh sát tới trước nhà lúc đó chúng ta mới biết là trễ. Chứ mà nó đi nói chúng ta là có con phải đi thưa về trình. Đó là để bảo đảm an toàn cho con, bảo đảm sự ở trong đó, ở trong đó cuộc sống trong đó nó an định, nó không có gì biến động. Và khi á nó đi thưa, nó về trình thì sao cái gì? Cái gì khỏi phải lo, nó không tẻ đâu, nó không đi tẻ đâu. Bạn nó có rủ, nó chưa được, chưa có sinh cha, chưa có sinh mẹ, nó chứ không được phép gì. Còn nó đi ra rồi, cái nó đi ra thì mình tưởng nó đi party để ở nhà bạn, ai ngờ nó tẻ, nó đi ra cái nó quẹo đi một khác, nó đi đi đã đời về, mình không biết, tưởng nó đi party hay cái gì. Cho nên nó đi thưa về trình rất là quan trọng. Chúng ta tập cho nó không có bị cám dỗ ở bên ngoài, không có bị dụ hoặc ở bên ngoài, không có bị những cái bạn bè mà chúng ta không biết để mà nó hướng dẫn nó đi vào con đường sai. Từ một cái nhỏ đó, cái điện từ từ nó đi ra và nó làm cái gì ở ngoài chúng ta không biết, đến hồi nó báo cáo về chúng ta ngỡ ngàng, đến hồi nó xảy ra đại nạn, cảnh sát FBI nó tới nó bao vây nhà mình không biết chuyện gì xảy ra, tưởng nó là một người hiền, nó hiền khôn không nói chuyện với ai, mà ai ngờ nó đi ra ngoài nó quậy tung tóe mà chúng ta không biết. Cho nên ở đây các vị rất là quan trọng để chúng ta cho sự an toàn và giữ nó không bị cái hoàn cảnh môi trường, bị những cái ô nhiễm ở ngoài nó có thể dẫn nó vào những con đường sai. Nó quan trọng các vị, rất là quan trọng. Mà những cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta vô tình tưởng ở con chút không sai đâu, chuyện nhỏ. Không có chuyện nhỏ đâu, mà chuyện lớn là nếu mà chúng ta không để ý đến khi 5 năm, 10 năm, mười mấy năm sau nó nổ ra, lúc đó hối hận đã muộn. Nghe dần dần thôi sửa lại cái gì. Biết thì sửa, không gì thiệt hơn. Mình nói cái này là nói cho trách nhiệm cho là trách nhiệm. Mình nó hướng dẫn cho các em khỏi bị ô nhiễm, rồi sao cái gì? Cư hữu thường, nghiệp vô biến. Ở chỗ cư là cư ngụ, an cư lạc nghiệp. Ở trong đó đó, ở trong đó mình ở chỗ nào? Ở chỗ đó, nó an định. Còn ở Tây Phương đó, ở được 3 năm mới dọn. Việt Nam mình ở Đông Phương đó, ở đâu đó thì chết đó. Rồi gia đình ông bà cha mẹ từ phát triển chung đó, còn ở Tây Phương ở trong đó 18 tuổi là ra khỏi nhà. Nào chúng ta gọi cảnh sát có chuyện gì á, gọi cảnh sát hộ con tôi nó đi mất á, tôi không biết giờ kiếm đâu, nhờ các ông kiếm giùm. Nói cảnh sát kiểu con ông tên gì, mấy tuổi, nó tên đó, nó mười mấy tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi, gọi cho tôi là gì? Nó là biết rồi mà, 18 tuổi nó ra nhà rồi, đâu có thể còn đích nữa đâu. Cho nên là cái tư tưởng, cái văn hóa của nó khác. Nó 18 tuổi, nó tuổi lớn, nó biết rồi, biết lo cái gì thì. Cho nên ở chỗ này á, nói là cư hữu thường là nên ở nhà, nên ở trong đó cái nơi cư trú của mình hãy nên an định chứ đừng có chạy tung lên. Còn ở người Mỹ á, thì ở 18 tuổi là từ đó đi làm rồi, nó có nhà, có cửa, có bồ, có bịch, nó làm gì không biết. Thế là một cái gia đình mới, một cái tương lai mới. Mà tương lai gì chứ gì? Chả có tương lai gì cả. Nó phải có nghiệp vô biến. Nghiệp là nghề nghiệp cho mình, đừng có chuyển biến. nên trong đó an cư lạc nghiệp, làm cái việc gì á thì nó cho ra cái đó. Nhưng mà hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia, thật sự không có định hướng, không có ý chí, không có mục tiêu. Mà những cái mục tiêu ý chí đó chúng ta không rèn luyện cho em từ nhỏ, cho nên nó không có định hướng, không có mục tiêu, không có một nghề nghiệp chắc chắn vững vàng. Nghiệp nó, nghề nghiệp của nó luôn luôn chuyển biến, mà ở trong đó cuộc sống khó khăn nên nó được ráng cố gắng. Khi mình thấy có nhiều ở gia đình đó, con em nó tốt đẹp, được đó học hành, rồi ở trong đó đổ đạt được thành tựu, rồi có nghề nghiệp, có gia đình, thấy nó đi nhẹ nhàng, thấy nó đi rất đơn giản. Mà nhiều khi nó có nhiều gia đình mình thấy nó trong đó, ủa sao mà nó khó quá, nó gặp quá nhiều trở ngại, quá nhiều chướng ngại, và đã quá nhiều khó khăn, mà ngay đến bây giờ cuộc sống của nó vẫn chưa an định, nó vẫn chưa có một cái gia đình tốt đẹp, nó vẫn chưa có một cái nghề vững vàng, nó vẫn chưa có biết được cái tương lai của nó, dù cho nó trên 20 tuổi đến 30 tuổi vẫn chưa thấy nó được một cái chút gì cho là vững chắc. Tại vì chúng ta chưa xây đắp cái nền móng vững vàng cho nó, cho nên nó tự nhiên nó luôn là gì. Nên ở đây chúng ta hãy giáo dục từ nhỏ, làm việc gì cho xong việc đó, làm việc gì cho rõ ràng việc đó, đâu vào đó. Từ nhỏ thì nghiệp vô biến, chuyện gì đó lo xong việc đó thì tự nhiên cái tánh của nó đạt được, mình học, nó đang học, nó làm việc gì nó làm việc đó thì tự nhiên đó, tất cả sự nghiệp của nó về sau này đối với hãng, đối với công sở, nó vô người ta thích. Nên cái chỗ đó, nó gọn gàng, nó rõ ràng, nó làm cái gì nó dứt khoát chỗ đó, giao công việc gì nó hoàn thành công việc đó, cho nên nó hãng trọng dịu là nghề nghiệp trong đó tự nhiên phát triển là. Còn cái gì thấy một người đó cả cẩu thả làm theo đó tự tánh ha, tự ý thức của mình, theo cái tài năng của mình, tháo vát của mình, tháo vát đến khi nào quý vị làm cho cái khen cả những cái hãng có lịch sử cả trăm năm sụp đổ. Ở tại Singapore có một người á mùi danh lắm cái gì, ổng mua bán cổ phiếu làm sao cho đại diện cho cái hãng đó có lịch sử cả trăm năm, ổng mua làm sao á, ổng bán luôn cái hãng đó luôn, sụp đổ cái hãng luôn. Cái hãng có hàng tỷ đô la mà dưới tay ổng là tan tành. Tan tành chỗ nào quý vị? Tại vì á, việc làm theo hướng là đưa cho mình những cái chỗ lên những cái hãng lớn bây giờ thật sự nó nhìn lại không phải đâu tính mướn người giỏi nữa. Nó giỏi mà nó bất đồng rồi nó làm kiểu liều cho nó là cái hạ đi thôi. Cho nên nó phải kiếm lại cái người có đạo đức, có trách nhiệm, một người đó vững vàng để nó có thể giao cái quyền đó ở trong đó phát triển của hãng cho cái người đó, chứ không nó giao cho những cái người đó trẻ mà tài giỏi mà không có đạo đức, mà không đức hạnh, không có trách nhiệm, làm cho cái hãng nó cả mấy trăm năm sụp đổ. Thế nên cái tạm vàng đó sụp đổ rồi sao? Lập tức cuốn gói đi ra thị trường để tẩu thoát, cảnh sát chụp liền ngay tại thị trường. Không có mua cổ phiếu đâu là nó đang sụp đổ cả tỷ bạc đô la. Cái hãng có cả chục tỷ đô la sụp đổ. Nó từ điều này chúng ta thấy từ cái căn bản này, khi chúng ta vững chắc từ trong gia đình ra xã hội thì tự nhiên nó phát triển vững vàng. Cái rễ nó đã cắm xuống sâu dưới đất rồi thì trong phong ba bão táp, mưa to gió lớn gì cái cây nó vẫn đứng vững, vì nó có thể chắc chắn, vì nó đã được cái giáo dục giáo hóa cho vững vàng, cho nên nó không bị một cái sợ, một cái biến động nào mà nó có thể lung lay. Nó có thể lung lay nhưng mà nó vững vàng vượt qua được. Thì chúng ta phải bồi đắp lại cái lớp rễ từ nhỏ quan trọng không quý vị, rất quan trọng. Một cái cây muốn phát triển, muốn nó muốn thành tựu, muốn lớn lao thì nhất định cái rễ phải được chăm sóc từ đầu, thì cái cây đó mới phát triển tốt được. Nào chứ không phải cái cây đó nó càng lớn nhờ cho Phật kêu dạy cho chúng ta sao cái việc tu hành cũng vậy, phải có cái căn bổn, phải có cái rễ ngũ căn ngũ lực, chứ không phải vàng mà phải sâu vào. Muốn cái sâu căn sâu trong đó, cái tâm tánh nên thấm sâu vô nhất môn thâm nhập. Đây đây sao nghiệp vô biên, nghiệp vô biên mà ở lời của ca dao của Việt Nam có gì cái gì nhất nghệ tinh thì nhất thân tinh, mà nói mà bá nghệ thì tùy thật, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, nghiệp nào cũng học, cái gì cũng học, ngành nào cũng học, bá nghiệp tùy thân, trăm nghề để nuôi sống cái thân này là. Còn người nào nhất nghệ tinh đó thì nhất thân tinh là vinh quang, vinh danh gia đình, vinh danh sự nghiệp, vinh quang sự nghiệp. Ở đây chúng mình thấy cư hữu thường, nghiệp vô biến. Ở trong đó Phật giáo là nhất môn thâm nhập, trường tỳ chuyên trụ. Ở trong đó thế gian thì là nhất nghệ tinh, nhất thân tinh. Lời nói có khác nhưng mà mục tiêu căn bổ chỉ có một mà thôi. Giờ chúng ta nhẹ nhàng vô cái việc đó, nghiệp đó, cư hữu thường là nơi an cư đó, nó thường đó, nó không biến đổi. Nghiệp vô biến thì cuộc đời chúng ta, tương lai chúng ta và con em chúng ta sẽ có một cái tương lai vững chắc, có một cái tương lai đạo đức, và nó có thể vượt qua những cái thiên tai nhân họa, vượt qua những cái chướng ngại, vượt qua tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống của thế gian này. Và từ đó chúng ta có thể vững chãi bước vào con đường xuất thế gian, bước lên con đường đạo đức, bước lên con đường giải thoát khỏi luân hồi, đi về Tây Phương Cực Lạc. Nó an định, bước trên cái hờ vững chắc, không có hấp tấp, không có vội vàng, không có cậu thả, mà bước nào nó vững bước đó. Ở chỗ đó, ở đâu thì nghiệp vô biến. Hỏi vậy là bây giờ chúng ta những người lớn này có nghề nghiệp, nghề nghiệp của mình vô biến nha, nghề nghiệp cái gì, cái nghề niệm Phật, cái nghiệp mạng sanh là đừng người con biến đổi này là thì nhất định cái vị thành công đã. Còn cái vị đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, nghiệp có biến đó cái gì, cái nghề của vị biến đó. Cho nên cái nghề của các cụ bây giờ là gì, cái nghề gì đó nhớ nha, cái nghề niệm Phật, niệm Phật nghề qua sẽ được cái nghiệp vãng sanh, là kết quả vãng sanh từ cái nghiệp của mình. Nói đâu ai cũng phải học cái gì à, các đệ tử quy ai cũng học, các em thì học đó, nhất đó, nhất môn, nhất nghệ, nhất thân tư. Còn mình đó trong đó thì học cái gì cũng học ra học, còn có việc biến cái đâu à, biến lên dán biến đi, thiên biến vạn hóa đi, biến ở trong ta bàn này đi. Nên lên nói chung là thấy đệ tử quy đây cái rễ có cái gì à? Rễ chỉ một thôi, mà cành lá hoa cây nó khác, tùy theo là cái nhân sao. Bây giờ chúng ta có cái rễ tốt rồi đó, thì tất nhiên là có lá, có hoa, có quả. Còn cái rễ chúng ta không tốt, có biến đổi hoài đó, cứ ba hôm nó bứng cái này á, bứng cây này trồng chỗ kia, rồi nó lên nó mới bén rễ, phải bứng nó đi trồng chỗ khác nữa, cây gió không lớn nào cái gì đồng gốc rồi đồng rễ rồi là. Cho nên nó cư hữu thường, nghiệp vô biến, an cư lạc nghiệp, an định lại, trụ lại mà tu thì là đừng có chạy nữa. Là một câu A Di Đà Phật quý vị niệm tới nơi thành tựu là ba năm thành tựu là quan trọng không quý vị? Cần phải lấy đệ tử quy ra để gò lại không? Cần là cái căn là quý vị. Nếu mà không có căn thì tu như thế nào chỉ là hoa cho mình thôi. Đẹp thì đẹp thiệt, niệm hay thiệt, đánh chuông nhỏ hay thiệt, điều chuông hay thiệt, niệm nó sang xả hay thiệt, mà hoa trong bình là chứ không phải là cây trong chậu. Là chúng ta phải làm sao tu hành làm việc trong nó phải là cây trong chậu, có rễ đàng hoàng. Cho nên nó định với ta lên nó tu và thấy cái hòa thượng chứ cứ nói đệ tử quy ra năm này, nói đệ tử quy năm kia, nói đệ tử quy biểu của tất chuyện rồi à. Ngày bây giờ ngày không dò thì không dạy niệm Phật mà ngày dạy đệ tử quy không cái thầy Thái á, thầy Thái là có gần ba năm trước về đệ tử quy năm á, vừa rồi cũng đệ tử quy năm này, cũng đệ tử quy, nó có lý do của nó. Nhưng cái lạc rễ của chúng ta nó luôn lầy trong mình, nó không phải như người xưa. Người xưa chỗ nào không có máy bay, không có xe, không có cậu, không có gì hết, ở làng nào ở đó yên chỗ cư thủ thường, không dám để không đi à, đi mà lội bộ từ cái này làng này qua làng kia ba ngày thôi, ở nhà mình thật tốt hơn cư thủ thường. Còn ở thăm việc vô biến á, ở trong cái làng đó có một ngôi chùa, có một pháp môn, đâu có hai pháp môn, đâu có ba pháp môn đâu. Cho nên chúng ta là sao, chỉ một cái nghề niệm Phật thì chết, một cái nghề niệm Phật khỏi lo, khỏi dạy cái này, vì nó không phải là cái hoàn cảnh của cái xã hội này, cho nên khỏi tự dạy nó cũng làm được, không đâu đi đâu đâu, nó cũng làm gì đó. Còn bây giờ sao quý vị? Cái gì cũng được, có muốn học pháp môn nào vô internet cấp muốn gì có nó. Anh đang niệm Phật cái hồ chán quá, niệm Phật hoài chán quá, mở máy và coi có thầy nào có bà con có chú gì không vô đó, cái gì nhiều quá ở trong đó biết rồi. Rồi ở trong đó tổ chức khóa tu các thầy á, một đoàn các thầy mà tổ chức khóa tu đi khắp thế giới, wow hay quá. Đúng là hy hữu á. Cho nên sao bỏ nhà qua tù là chúng ta không vững được, là không trụ lại, tưởng là hay, ai ngờ là hoa trong bình. Đúng không? Vẫn là toàn không có nghe. Nguồn cái khóa tu này có 10 thầy tới thuyết pháp, cái khóa tu này có bao nhiêu vị sanh tới từ ở các nơi trên thế giới, mỗi một thầy một ý kiến, mỗi một thầy ở một địa phương, mỗi một thầy có một ý nghĩ, mỗi một thầy có 10 phương pháp, 10 thầy có chỉ có 11 cái đường đi, mà 10 người có 12 ý, 9 người 10 ý, mà 10 người đến 12 ý là cái gì đi từ nào cả. Người chỉ đông, người chỉ tây, người chỉ bắc, người chỉ nam, người chỉ quẹo, người chỉ thẳng, cái gì đi được nè. Cho mọi người ha, không có căn bản từ hồi nhỏ đâu, hãy mà ai gọi cái gì thì dạ hay nói đi, thanh thủ không có chướng, không có định, làm sao phát huệ. Nhờ cái này cho nên nhìn lại thì thôi thấy mình nói ra thì không nói thì không sao,
nói ra vậy thôi mua hàng sao nó nát bét vậy nè, không có cái nào ra cái nào mà muốn rồi vãng sanh, muốn khai trí tuệ, muốn thành tựu. Mỗi người chúng ta tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và sau cái vọng tưởng càng ngày càng nhiều. Tại vì đó, tâm viên ý mã không dừng lại được. Không nhiếp được căn, căn chúng ta không nhiếp lại được. Ai mở phát tín hiệu gì là lục căn chúng ta chạy. Ai mở bóng đèn pin sáng sáng thì nó chạy, nó thấy sáng sáng, thấy đám cỏ xanh xanh đẹp đẹp là chạy, chạy liền là. Mà trong đó là nghiệp dạy rõ ràng. Không nhiếp được căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương thiện từ đất tâm căn. Dễ dàng, đơn giản, rốt ráo, cứu cánh tiên mạng. Bây giờ chúng ta hiểu kia cái gì? Giờ có định lại chút xíu không à? Cứ hữu thường nghiệp vô nghiệp, từ trong sinh hoạt hàng ngày, từ trong tương lai, từ trong nghề nghiệp, từ trong tu hành, từ trong giải thoát, từ cái góc này mà sinh ra. Nếu mà tư thường đổi mà nghiệp ta thường biến thì cái vị làm thế nào mà đạt được? Nên cái câu này mỗi ngày đọc nha, đọc đến đây rồi liên tưởng đến cái nghề của mình, đến tương lai của mình, đến cái tu hành của mình, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, nó là cái rễ để sanh trưởng ra tất cả kết quả tốt đẹp từ thế gian cho đến xuất thế gian đó. Mới có mấy câu là mới có mấy câu à, mà chúng ta thấy thấy nó cũng thao thiên ha, à thao thiên ráng mà học. Đây là hành chứ không phải học, là đây là ứng dụng, là áp dụng mà, chứ không phải để nhớ. Là kinh thập thì nghiệp đạo, kinh ở trong nó đề tử quy liễu phàm tứ quân là hành, lý là ở trong đó, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm nó lý luận cao xa, mà những cái này phải hành chứ không phải hiểu, phải ứng dụng trong đó. Chúng ta tu như thế nào, học như thế nào, mình phải có những cái căn bản này thì mới thành tựu. Còn nếu mà không có căn bản này á, dỗ cái gì thành tựu? Nếu mà thành tựu được, chúng ta là thánh, là Bồ Tát tái lai chứ không phải người thường. Còn người thường đó, mà cứ để cái đất mà cứ bứng bứng, cứ ba ngày cứ bị bứng, cứ ba ngày bứng, cây đó không nào phát được. Nên là nó này đó, định lại thì gì? Định lại, chúng ta định lại và cho mình và cho con em của mình, để cho nó biết làm sao có thể thành công trong trong xã hội, có thể thành tựu, có thể vang danh trong xã hội. Ở trong đó cư hữu thường nghiệp vô biên, sự tuy tiểu vật thiện vi, cẩu thiện vi tử đạo quy. Cái việc tuy nhỏ nhưng mà đừng có coi thường. Nếu mà coi thường thì ở trong đó là cái đại động á, ở trong đó không có thiếu thuộc. Việc á, việc nhỏ chúng ta coi á, một cái việc nhỏ coi chạy không sao đâu, cứ làm. Cái việc này nó không có to lớn, nhưng mà ở đây nói chúng ta cái việc nhỏ đó, nếu mà chúng ta coi thường thì nó sẽ dẫn đến cái việc lớn. Trong cái Vô Lượng Thọ nói với chúng ta là từ tiểu vi khởi, thành đại khấu kiệt. Từ cái nhỏ nhặt khởi ra mà nó sẽ biến thành cái quả khốn kiếp thành đại khốn kiếp, là nguy kịch kịch liệt nhất. Cái quả đó sẽ xảy ra từ tiểu vi khởi ra. Cho nên chúng ta phải ngăn chặn cái việc nhỏ xấu lập tức. Nếu mà không chặn nó kéo. Hôm nay thôi nó kéo từ từ lên cái tâm, cái bọn tâm ta hay đó quý vị. Nó kéo chúng ta từ từ, nó dụ chúng ta từ từ. Để làm đến một cái ba ngày sau chúng ta quên mất. Thối kiểu gì. Cho nên nó hãy mà có cái gì cũng nhất định không giữ vững quy tắc phải làm cho được. Thì ở trong đó nó sẽ không kéo. Mà chúng ta lơ lơ một chút, nó kéo mỗi ngày, nó kéo một chút. Kéo được 3 hôm, nên nay không sao rồi, nó kéo chúng ta. Cho nên nó từ tiểu vi khởi thành đại khổ kịch. Chúng ta đừng có để những cái lỗi nhỏ, những cái sai quấy nhỏ. Đừng có coi thường những cái lỗi nhỏ. Vì những cái lỗi nhỏ đó là cái nhân để đưa chúng ta vào những cái kết quả khổ kịch. Cái hộp đó có chút xíu qua thì nhưng mà cái hộp đó mà thành cây thì nó có hàng ngàn hàng vạn quả. Mỗi một cái quả nó có hàng trăm hàng ngàn cái hộp. Từ một cái hộp nhỏ nó sẽ biến là không biết bao nhiêu quả nhân quả của nó. Tơ hào không thể. Cho nên đó, ở nơi đây chúng ta cứ nghĩ nếu một việc nhỏ mà mình làm là bất hiếu thì nó bị huấn luyện như từ nhỏ rồi. Cho nên nó làm cái gì mà nó sai sai mà không đúng, mà không có được á điều trị sát trụng mà chúng ta làm thì tự nó cho nó là bất hiếu. Mà chúng ta không muốn mà mang á tội bất hiếu cho nên không làm. Mà không làm cái việc nhỏ đó thì cái việc lớn nó không thể nào tới. Những cái việc cái sai xấu lớn nó không thể nào tới. Tại vì những cái việc nhỏ chúng ta đã giữ nó, và giữ như vậy thì cái việc lớn nó càng không dám động tâm. Cần nhất là cái động tâm nó cái gì? Mới đầu chút xíu con xa kệ con xa, mà từ cái con xa đó rồi nó xé ra, rồi nó cứ lờn, nó cứ quen mà không thấy ai nói, không thấy ai sửa, cho nên nó cứ ra nó ra. Cho nên đó, nếu cái việc gì mà không được chấp thuận hay là chưa được báo cáo mà chúng ta làm thì đó là bất hiếu. Cứ nghĩ đó là bất hiếu chúng ta không dám làm. Nghe như vậy nó là cái lực kinh, nó là cái công đức để ngăn chừa những cái lỗi ác cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không tập như vậy đó thì từ tu từ ta muốn làm gì là không ai nó lo. Thôi chúng ta nghĩ giờ đó mà chúng ta mà làm cái gì đó thì việc làm của chúng ta nó gì, nó được báo cáo từ tướng thiên vương đến thiên vương luôn. Bởi giờ tướng thiên vương á, tướng thiên vương hộ thế được báo cáo hàng năm, báo quân lên đã báo cáo hàng năm. Rồi ở trong đó đó tất cả chư thần linh ở xung quanh chúng ta thổ địa cũng có hồ sơ nè ha, rồi thần nhà cũng có hồ sơ, thần tây cũng có hồ sơ, rồi phán quan cũng có hồ sơ, rồi ở trong đó cái gì coi lại đó thái thượng cảm cái gì, tại sao ấn quan đem thái thượng cảm cái gì cho chúng ta để nói chúng ta sự cảm ứng. Tất cả những hành động, lời nói, việc làm của ta đều được cảm nhận, đều được ứng trong đó. Bởi vậy nên chúng ta không dám ha. Còn bây giờ sao cái gì? À, bây giờ hình như là không có Chúa Trời nữa nè. Đức Chúa Trời hình như không có nè. Nó Phật hình như là trong đó hình như cũng không có Phật. Một bên Thiên Chúa cũng không có Đức Chúa Trời. Cho nên mọi người đều có thể tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. không còn một cái thắng nào để kề mãn lại được. Mấy chục năm trước còn tin Đức Chúa Trời, à Đức Chúa Trời từ đó thì là thiên đường gì một hai bên mà đúng không? À, nếu mà làm này đã không tin đó Đức Chúa Trời thì là bị xuống địa ngục, còn mà tin ngài làm thiện đó thì được lên trời. Nó không tả những cái cảnh giới ngạ quỷ xuống sanh mà chỉ có ba sỏi trời, người và địa ngục thôi. Còn Phật giáo thì tả rõ hơn, cho nên bây giờ người ta làm bớt đi luôn, nó làm như thế nào không có sợ, không có một cái gì để giữ cho họ. Tại vì cái rễ nó không có, tại vì cái nền tảng đạo đức không có, vì cái giáo dục tôn giáo không có, cho nên ở trong đó tự tung tự tác làm theo ý của mình. Ý của mình là làm cho cái việc làm thì chạy mau xuống tăng ác đạo. Nên là người ta làm ác người ta không sợ, người ta làm chuyện xấu người ta không lo, người ta không còn có cái tâm hổ thẹn, có cái tâm ở trong đó xấu hổ, có tâm sợ sợ mà làm ác một cách tự nhiên. Cho nên thế giới mà lại đi đến cái thế giới Thiên Chúa gọi là thế giới tận diệt, tại vì chúng sanh nó đi vào con đường đó kìa, không sợ gì, từ tiểu đi khởi thành đại vô cực, từ cái việc nhỏ trong đó mà tiến đến việc lớn, và không có ai, không có sợ ai nữa, không có sợ cái chữ hiếu, không có sợ bất hiếu, không có sợ thánh, không sợ thần, không sợ chúa, không sợ trời, không sợ Phật, không sợ di vương. Còn di vương hay như chuyện giả, không có chuyện thiệt là. Bởi vậy cho nên đến hồi gặp di vương rồi hối hận không phục là đã muộn rồi. Phật, Đức Phật đó, tại sao trong đó kinh điển nó cái gì nói những cảnh địa ngục nhiều như vậy, kinh Pháp Hoa cũng nói địa ngục, kinh Vô Lượng Thọ ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiên, ngũ thiên là cảnh địa ngục, kinh Địa Tạng thì rõ ràng đâu diễn tả rõ ràng những cảnh địa ngục, trong đó tất cả những kinh đến trong đó Phật thường thường nói những cảnh địa ngục đó, không phải để hù chúng ta đâu, là mình nói để gì, để ngăn, để răng chúng ta, răng chúng ta vô thì dễ mà ra thì quá khó đi cả. Đi vô địa ngục ở trong đó nó tính bằng kiếp kia, hết kiếp này ở trong kinh Địa Tạng nói trái đất này nổ thì cái cảnh địa ngục đó rồi tội nhân qua cái địa ngục của thế giới kia mượn tạm cái địa ngục của ngài đi, tôi có tội nhân nó bỏ ra nó sợ chùa cho nên mượn cái địa ngục ở thế giới khác, thế giới kia tan hoại rồi tội nhân qua thế giới khác, thế giới khác tan hoại rồi qua thế giới khác nữa, đến khi nào thế giới này thành lập lại có cái địa ngục mới cho thì trở về thọ thiền. Đây kinh Địa Tạng nói là cái gì? Cho nên chúng ta phải biết sợ, không phải Phật thù đâu. Phật có lời thật nghĩa, chân ngữ nghĩa, chân ngữ giả, bất có hư ngữ giả. Vậy chúng ta không có tỷ nữ, ngài không có theo dệt cho cái địa ngục nó khủng khiếp hơn đâu. Tỷ nữ làm theo dệt mà nó có chút xíu mà Phật đã nói thì nó bự ra để chúng ta sợ, không phải đâu. Nếu mà ngài nói như vậy là ngài là ý nữa là. Nhưng mà đã những lời Phật đều là chân thật ngữ, đều là vô ở đây trong đó như như thật ngữ, không có thay, không có bớt gì. Chúng ta phải tin những cái điều đó là. Mà địa ngục ở trước mắt chúng ta đã thấy rồi, địa ngục nhân gian cũng thấy rồi, nên đừng có nói gì ở ở dưới kia. Với cái nghĩa kinh tế tôi là ở đi về Quế đó, ở Quế đó nó có hai cái chảo đồng như thế này, hai cái lương đồng bự họ đưa lòng này đi đổ dầu vô đốt củi cho tội nhân xuống, với hút trong đó phải mòn mà chim mình cứ nghĩ chứ đó chứ dầu nóng mà thảy mình vô đó, dầu nóng nó vô mũi vô mắt vô miệng vô trong đó chứ. Vậy mà chúng ta mỗi ngày cho cá vô chảo, cá rô nó sống nó thì là cho vô chảo để nó giòn, nóng thì nó giòn trong đó thành giòn ngon. Điện Phật trước mắt chúng ta chứ đừng phải đâu là bao nhiêu chúng sanh hàng ngày ở trong chảo dầu nóng nó, mà nếu mà chúng ta đổi hình dáng của nó thành hình dáng con người có cả là địa ngục gì, chúng ta phải hiểu tay phải là con người ha, mới là địa ngục, còn con gà con gì đó phải địa ngục hả? Phải thế thì đây gà gì có được gà chế dầu ha, gà rút lò gà chế dầu sôi á, không lấy chế sướng dầu sôi cứ chế vô cho con gà nó mới đến vàng, cái đó vàng đều cho nó chín tới, đến khi đó chúng ta trở thành gà nó cũng chế dầu kiểu đó sẽ chết hết. Tôi nhìn á, chỉ nhìn cái lưng dầu đó cái gì mà nghĩ mà mình mà bị ma lính đó, nó thảy vô đó bao nhiêu dầu nóng nó vô mũi vô miệng vô mắt vô còn chịu không nổi hết. Thật sự như vậy cái gì ở đây diễn cảnh trước mắt chúng ta là địa ngục, đừng nghĩ đâu xa. Thế cho nên nó đá nè, đừng có gì á, đừng có hiểu là cái chuyện nhỏ sao đâu. Cái vô lượng thọ nói đó, tùng tiểu đi khởi thanh đại khổ kiều cả. Nên ráng cố gắng theo lời kinh Phật, theo lời thánh hiệu, theo lời thiện trí thức mà làm, nhất định chúng ta thành công trong cuộc đời này. Còn họ sẽ nói chúng ta theo tư tưởng kiến giải, theo cái nhìn, theo cái càng của chúng ta, cái càng dở của chúng ta là chết. Hãy theo lời của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, đừng có theo cái ý tưởng càng dở chưa được chứng minh, chưa được kinh nghiệm của chúng ta, theo đó là chết. Là chúng ta phải chạy đây.